一滴皮，一点点，一粒粒片，生出来也不过三百多天，可我却害怕遇见。我懵懵懂懂过了一年，这一年似乎没有改变，守着你离开后的世界，空空如也。
百花电子外传，tác giả Nhất Động Quân Hoa. Chương 26. Năm tháng trong nháy mắt trôi đi, nhẹ hát tình ca, tình tựa mây khói diệt. Phần 2. Trong nháy mắt năm tháng, khinh hát tình ca, tình yên diệt. Ta đồng ý. Vũ dân khoanh tay đứng ở cửa đại điện, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, âm thanh trong suốt như băng. Đằng sau hắn là trời xanh mây trắng bát ngát mênh mông, làm nổi bật lên mái tóc đen và y phục đỏ hoa lệ đến quỷ dị. Ta không đành lòng nhìn. Vũ Dương gầy yếu, Vũ Dương không gì không làm được. Vũ Dương hở hoa phong nhã tuyệt đẹp. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau, trên vai là bàn tay định đoạt sinh mạng ta. Ta nghĩ đến những tháng ngày của chúng ta ở bên nhau. Đây là lần đầu tiên ta căm hận sự tồn tại của chính mình. Nếu như thế gian này không có cái tạp niệm này, Vũ Dương làm sao có thể gặp nhiều phiền phức như vậy? Tranh đấu kịch liệt, Vũ Dương dần dần tiến đến tế đàn. Ánh sáng màu tím rực rỡ ở trong đôi mắt hắn mang theo sát khí mãnh liệt khiến người không dám nhìn thẳng. Nhưng mà linh lực tiêu hao trong một thời gian dài khiến hắn giống như một hình cắt tuyệt đẹp. Ta biết ta đang khóc, ngay cả nước mắt đều lạnh lẽo thấu xương. Bên tai một tiếng vang thật lớn, bóng người màu đỏ lao thẳng tới. Khí thiên đế sắc mặt khẽ biến, trở bàn tay đánh vào trên người ta. Ta cho rằng cứ như vậy liền xong, nhưng mà khi ta nhìn kỹ lại thấy máu của Vũ Dương ở trên người ta. Hắn nhếch môi, lãnh ngạo mà quật cường. Xoay người lại đi ra khỏi cung điện, hắn đặt ta ở tế thiên đài trên núi Không Tịch. Liếc mắt nhìn ta một cái liếc mắt này khiến ta ở trong thân thể hóa ngọc, lệ rơi đầy mặt. Hắn bước vào hư không, y phục đỏ phấp phới xẹt qua bàn tay đào hóa ngọc của ta. Ở dưới ánh nắng của bầu trời quang đãng phiêu giật, hư ảo như mộng. Nếu như có một cái biên tập điện ảnh ở đây, có lẽ hắn sẽ không chút do dự mà một đao cắt bỏ một đoạn tâm tình trống rỗng của ta, một đoạn ruột gan đứt từng khúc. Nhưng trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi này. Từ buổi chiều đến nửa đêm, Vũ Dương của ta cuối cùng cũng trở về. Hắn đạp không mà đến, mang theo tươi cười khuynh thiên đi về phía ta. Thân thể không thể động đậy, nhưng là nội tâm lại nhảy nhót. Vũ Dương, người không có chuyện gì, thật tốt. Sau này, ta sẽ cực kỳ cố gắng tu hành phép thuật. Ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi, ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Ta sẽ không chọc ngươi tức giận nữa. Ta sẽ học làm một thê tử lý tưởng của ngươi. Hắn phất tay khiến hẳn băng trên người ta tan ra, tay ngọc bóng quyết giải trừ thần chú trên người ta. Ta lại chết lặng. Xin lỗi, làm nàng sợ. Phi phi. Không để ý đến ngọc thạch lạnh lẽo, hắn ôm ta vào trong ngực. Tóc đen như tơ mang theo nhàn nhạt mùi hoa kể sát ở trên mặt của ta. Ta cứng đờ nhấc tay lên, vén lên vài sợi tóc. Lông mày của hắn vẫn nhợt nhạt như trước. Thời khắc này, con mắt màu lưu ly ánh lên bóng nước, cánh môi mỏng mà đỏ, đứng dưới ánh trăng như nước giống như thần tiên. Vũ Dương, chàng hại ta khóc, mau hát một bài tạ tội với ta. Đã rất lâu không có mở miệng, thêm những âm của ta, khàn khàn, câu chữ chậm chậm. Hắn ôm chặt thật ta, tinh xảo, cầm trống ở trên tóc của ta, âm thanh lạnh như băng, mỏng như tuyết, ở bên tai ta. Âm thầm ngâm sướng vầng trăng tuyết, người tình tiểu tụy, ta nâng chén uống cạn gió tuyết. Là ai khơi dậy cuộc sống kiếp trước, khiêu khích bụi trần thị phi. Khi đó ánh trăng đất sáng, bên dưới tế đàn của núi Không Tịch bỗng dưng lõm vào mười trượng. Phía dưới có rất nhiều người lít nha lít nhít đứng, thế nhưng không có người nói chuyện. Đêm rất yên tĩnh. Tối nay trên núi Không Tịch, tuyết không có rơi. Tiếng ca của hắn dần dần ngừng lại. Ta lấy lại tinh thần nhẹ nhàng đánh lên ngực hắn, cười mắng. Ngươi tưởng ngươi là Châu Kiệt Luân à? Hắn cũng nở nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa. Ánh trăng đầy trời cũng trở nên ảm đạm. Sau khi cười xong, hắn nắm lấy tay của ta, đặt ở trên mặt hắn. Xúc cảm trên tay khiến tim ta đập loạn. Chúng ta đều trầm mặc, lặng lặng mà nhìn bóng đêm trên núi không tịch, mặc cho thời gian trôi qua. Khi ánh trăng dần chìm, xung quanh biến thành một mảng tối tăm. Tay của hắn đang nắm tay ta đột nhiên siết chặt. Ta ở bên môi hắn nhẹ nhàng mổ một cái. Vũ Dương, ta không sợ. Thời khắc hắc ám chỉ là khởi đầu của bình minh. Phía đông ngời lên ánh sáng bạc, không trung tỏa sáng. Ánh mắt trong suốt như nước của hắn lặng lặng mà nhìn ta. Ký ức như một quyển lịch từng tờ chạy qua. Ta rút cuộc nhớ lại 600 năm bên nhau ở Hồng Hoa Cốc, lúc hắn mới phục sinh tinh khiết như giọt nước mắt, cười đến yên tĩnh mà đẹp đẽ. Trong bữa tiệc ở Hiệp hội Sơn Ma, hắn thâm tình đàn hát. Ta kinh hoàng kéo cánh tay đang vỗ về mái tóc của ta của hắn. Vũ Dương, chàng đang làm cái gì? Bóng nước trong ánh mắt của hắn càng nặng, lẩm bẩm: xin lỗi Phi Phi, những chuyện mà Vũ Dương đáp ứng làm, cái gì cũng đều không có làm được. Hắn đang phong ấn trí nhớ của ta. Ta nửa mạng giãy giụa, tránh không thoát khỏi của tay mềm mại trắng ngần của hắn. Phi Phi, nàng trở về là tốt rồi, không được tiếp tục chạy loạn. Nàng có biết hay không, nàng dọa chết ta rồi. Gả cho ta. Phong Phi Phi. Hắn chống chiếc cảm tinh xảo trên cửa tay, một tay khác hơi cong, năm ngón gõ trên mặt bàn. Tóc đen dài như mực, mềm mại buông xuống che đậy dung mạo phong hoa tuyệt đại. Ta vội vã gật đầu. Tiểu nhân, đây ạ. Còn dám chạy trốn, ta sẽ kêu người chặt đi tứ chi của nàng. Hắn mỉm cười thưởng thức bình hoa trên bàn, sau đó bỏ vào trong bình bọc lại, làm thành một con lật đật, để xem nàng trốn bằng cách nào. Đừng sợ Phi Phi, khi tâm tình dao động lớn, mắt của ta sẽ biến thành màu tím. Vũ Dương sẽ không thương tổn nàng, sẽ không. Mài mực, hả? Hắn cười ảm đạm, dưới ánh tà dương đầy trời, bàn tay thon dài trên mặt bàn nói ra những lời nằm đảo ngược trời đất. Thay nàng giữ nó lại. Từng chút yêu say đắm, là vào lúc nào hội tụ thành biển. Ta ở trong lồng ngực của hắn rõ ruộng. Tại sao? Tại sao Vũ Dương? Nếu như chúng ta nhất định phải tách ra, nàng nhất định phải đi trước, bởi vì người ở lại đều sẽ cực kỳ cô đơn. Hắn đưa tay không ngừng chạm vào mặt của ta. Ta nôi kéo hắn, có một giọt nước mắt lạnh lẽo trong suốt rơi ở trên tay ta. Trong đầu cực kỳ hỗn loạn, đoạn kết của câu chuyện. Nam chính của ta nói, nếu như chúng ta nhất định phải tách ra, nàng nhất định phải đi trước, bởi vì người ở lại đều là cực kỳ cô đơn. Khi đó mặt trời màu đỏ bước ra khỏi tầng mây, cúc tím đầy trời, những ngọn cỏ đọng, những giọt sương đêm ở trong tuyết quan cửu nhô đầu ra. Bóng người của hắn càng ngày càng nhạt. Trong cơn mông lung, ta duỗi tay tới, chạm được một mảnh hư vô.